Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Do con vào chùa làm lễ bán khoán, vậy có phải là quy y hay không thầy? Hay là Phật tính không thầy vậy đó?
Bán khoán là thuật ngữ viết tắt của bán khoán con cho Phật. Niềm tin này đó là một hình thức quy tam bảo cho các trẻ đồng nhi, cái lẩu thơ, từ lúc mới sinh ra cho đến khoảng 3-4 tuổi. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn giữ được tập tục rất quan trọng này. Tuy nhiên chúng ta phải thấy là vì quy y vào cái thời điểm mà các cháu thơ nhi này đó hoàn toàn chưa phát triển được ý thức, cho nên các cháu sẽ không có những cái rung động tâm linh như là một người từ tuổi thiếu niên 13 trở đi, tức là có nhận thức, có hiểu biết rồi. Do đó khi đến 12-13 tuổi đó, dầu đã được bán khoán con trước đây rồi, chúng ta cũng nên tạo cơ hội cho con cháu của mình quy lại một lần nữa, chính thức hơn, có ý thức hơn. Tại vì trong quy đó chúng ta phải tự miệng mình nói ra theo nguyên văn lời của người hướng dẫn, gồm có: thứ nhất, từ nay cho đến còn đời con xin nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho con trong đời, kính nhận chánh pháp tức chân lý và đạo Đức Phật dạy làm thầy, con sẽ kết thúc khổ đau, kính nhận tăng đoàn gồm các sư cô và các thầy hướng dẫn con tu học có kết quả. Sau đó chúng ta tình nguyện giữ năm điều đạo đức, không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chu thị vợ chồng, không lừa gạt, nói lời sự thật và giá trị, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc người thân. Chúng ta phải tự ý thức và phát ra cái lời nói từ cái nhận thức hiểu biết của mình, thì quy y Phật pháp tăng như thế mới được xem là có giá trị. Nó tạo ra những cái rung động, những cái cam kết để chúng ta giữ được. Mặc dù có nhiều người chưa giữ lời được liền, nhất là giới chung thủy nè, giới không lừa dối nè, không nói láo nè, giới không uống rượu nè, khó giữ lắm. Người nữ thì bị kẹt vào lấy giới nói dối và ngoại tình, người nam đó thì kẹt vào ngoại tình và uống rượu, phần lớn là không giữ được. Nhưng mà khi mà mình cam kết cái điều đó trước Đức Phật đó, thì tự động chúng ta nỗ lực làm cho được, nếu không ở hiện tại này thì cũng trong tương lai. Do đó cần phải quy y khi mà mình có nhận thức sáng suốt, thì cái động lực này đó mới giúp cho chúng ta giữ được các đời sống đạo đức cần có của một kiếp người. Luôn tiện đây thầy xin nói thêm, cái đây một vài năm đó thì ở một ngôi chùa tại Bình Chánh, có một người thương lái dẫn một con bò để đi đến cái lò giết mổ. Thì đến cái ngôi chùa đó, đó thì con bò này nó dở trứng, nó không muốn đi nữa, nó đứng lại tại chỗ thôi. Thì báo chí lúc bấy giờ nói rằng là con bò quy y cửa Phật, và thầy chủ trì đó cùng các Phật tử tham dự khóa tu của ngày hôm đó là thấy cái hiện tượng là chủ bò dùng các cái phương tiện ghì nó đi, kéo nó đi mà không đi được, cho nên mới ra làm lễ quy cho con bò. Thì người ta mới nói là con bò quy Phật. Thì theo thầy đó, đó là một cái trường hợp ngẫu nhiên thôi, vì con bò nó có thể đứng ở bất cứ chỗ nào nó thích, mà khi nó dở trứng rồi là không ai có thể khiển nó được hết. Ai mà đi du lịch Ấn Độ thì thấy là bò đứng giữa đường, xe tránh bò, người tránh bò, với bò không tránh người, không tránh xe, ai đụng bò có thể ở tù. Cho nên bò đó đi lên núi Linh Thú, mà nếu như ta hỏi là bò tại sao nó thả phân đầy hết đường, thì người ta chỉ nói đùa với nhau là bò cũng cần được giác ngộ với Đức Phật. Ta nói đùa vậy thôi, hay con bò nó là vậy. Rồi con bò đó nó chỉ tiếp nhận cái sự quy y một cách bị động từ con người, cũng giống như các con vật khác gồm chim, cá và các loài động vật khác. Còn quy y đó đúng nghĩa đó là tự mình phải phát ra cái lời nhận thức nương tựa ban tâm linh, giữ năm điều đạo đức mới là quy y đúng nghĩa. Còn á, phát triển lòng từ bi thì đạo Phật của Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam làm nghi thức quy y cho các loài động vật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng để khỏi đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh ở kiếp sau. Đó là chúng ta phát khởi cái thiện chí của mình cho chúng thôi, còn chúng có quy y thật hay không đó là một chuyện khác nữa. Cũng có những con vật phát triển ý thức đặc biệt, nó có những cái hành động quy Đức Phật, chẳng hạn như là con voi sai do A Xà Thế bày mưu giết Đức Phật. Nhưng mà khi mà đối diện trước lòng từ bi quá lớn của Đức Phật đó, thì cái lực sân hận của nó đó bị trường sinh học từ bi của Đức Phật cuốn hút đi, cho nên nó quỳ sụp xuống và lại Đức Phật dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Tức là nó quy y bằng cái bằng cái lòng từ bi của Đức Phật. Hoặc là Anguimala, kẻ sát nhân cuồng tín đó, nhờ cái lời nói của Đức Phật đã làm cho ông ấy từ bỏ cái nghiệp sát và trở thành một thánh nhân. Hay là những con khỉ ở chùa khỉ, khi Đức Phật có mặt ở tại Vesali vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, nó đã dâng trái cây cúng dường Đức Phật như là một con người có ý thức vậy. Thế là một số loài vật đặc biệt phát triển ý thức đặc biệt, nó có thể làm được những động tác quy y Phật pháp tăng ở mức độ đơn giản. Còn con bò, con trâu và các con vật khác bao gồm con cá, con chim, thực tế đó, nó chỉ tiếp nhận quy y là tiêu cực thôi, bị động thôi. Chúng ta phát khởi lòng từ bi, chúng ta quy cho chúng, còn nó có quy được hay không là chuyện khác. Và do vậy thầy khích lệ các quý Phật tử đó, thay vì phóng sinh cá, chim, thì hãy dùng số tiền đó lo cho những người già, tàn tật, nô đơn, bất hạnh, trẻ mồ côi, thiết thực hơn nhiều lắm. Ngày nay nó trở thành một cái thói quen xấu. Nhiều Phật tử đó thích phóng sanh cá, mà cá châu Phi đó nó rẻ tiền lắm, nó sống dai lắm. Đó là những con cá đồng, bỏ nó trong một cái xô mấy chục ký, nước là rất ít, nó lổn ngổn nó bò với nhau mà không chết, đi 3 tiếng 4 tiếng nó vẫn sống nhăn răng. Thả nó xuống con sông cái hay là con sông nhỏ, nó sẽ giết hết những cái con cá hiền ở sông nước của Việt Nam. Như vậy cái phóng sanh đó lại là sát tử đối với những con vật khác. Có nên hay không? Không. Người ta mê những con cá rẻ tiền và sống dài để cái đơn vị phóng sanh nó được nhiều, nhưng vô tình đó, nó làm hủy hoại môi trường ở dưới nước đối với các con vật khác nhỏ hơn. Không bắt là phóng sanh. Ở Nhật Bản này cũng giống như là ở phương Tây đó, chim thú nó rất là gần gũi với con người. Bởi vì người ta đâu có dân ná bắn nó, không có mấy ông nhậu đi nhậu các con chim. Giống như ở Việt Nam, các con chó nó đâu sợ con người, vì nó không sợ trở thành mồi của các ông nhậu. Cho nên cái môi trường ở đây thân thiện, chính vì thế mà các con vật không sợ cái trường sinh học tỏ ra từ con người như là ở tại Việt Nam. Nếu những người Việt Nam không còn phóng sanh nữa thì trên đất nước Việt Nam không cần có nhu cầu phóng sanh. Có ai bắt đầu mà phóng? Thì đó là cách thiết thực. Và nói tóm lại đó, để phát triển lòng từ bi đó, thì nó có rất nhiều cách. Cái cách thông minh đó, nó sẽ làm cho kẻ còn lẫn môi trường sống đó đều được lệ lạc giống như nhau. Thì bằng trí tuệ đó cũng là một hành động đó, người tu Phật sẽ mang lệ lạc cho mình, cho tha nhân ở hiện đời và trong tương lai. Thân chúc tất cả được an lạc.